Linh vực, chương 2098, trái tim tinh hà, góc truyện audio.com, Kình Thiên Thành, bóng người như dệt, ở những cánh cửa lãnh giới, không ngừng có cường giả đỉnh cao của dị tộc tiến vào, người nào cũng là nhân vật có máu mặt của tinh hà. Trong đại điện rộng lớn, đã tụ tập tộc trưởng các tộc vũ tộc cốt tộc đa tí tộc và tinh nguyệt tộc, ngoài ra còn có đầu não các dị tộc khác đến đây. Năm đại tộc trưởng của thần tộc đều tới rồi, ngoài điện Tần Nghiệp hô to. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Trần Lâm, Ám Hạo, Hàn Triệt, Liệt Diễm Chiêu, Khang Tuyệt và Vũ đều được dẫn vào đại điện. Năm đại tộc trưởng thần tộc, rất nhiều tộc trưởng các tộc khác trong điện nhìn thấy năm đại tộc trưởng của thần tộc chậm rãi tiến vào, đều thần sắc nghiêm túc. Cung nghênh tộc trưởng linh tộc Thâm Lam, A Tát Đức. Đại trưởng lão hồn tộc Duy Khắc có mặt, theo tiếng hét của Tần Nghiệp, Thâm Lam và A Tát Đức còn có Duy Khắc của hồn tộc đều từ từ hiện thân trong đại điện. Linh tộc và hồn tộc. A, hồn tộc cũng có tộc nhân đến, kỳ quái, không phải nghe nói hồn tộc và linh tộc từng xâm nhập linh vực sao? Hồn tộc và linh tộc lẽ ra phải đối đầu với chúng sanh linh vực mới đúng. Tại sao bọn họ cũng tới? Tộc trưởng các tộc nhìn A Tát Đức và Duy Khắc tiến vào đại điện bắt đầu bàn luận xôn xao. Theo bọn họ biết, hơn 100 năm trước Tần Liệt đã luôn âm thầm tranh đấu với hồn tộc và linh tộc. Thiên Khải tức thì bị linh vực coi là đại địch. Nhưng khi Kình Thiên Thành lấy danh nghĩa Tần Liệt triệu tập tộc trưởng các tộc, người nắm quyền của linh tộc và hồn tộc cũng vô cùng hãnh diện xuất hiện. Điều này làm cho rất nhiều tộc nhân dị tộc cảm thấy khó hiểu. Một luồng uy thế kinh thiên động địa đột nhiên phủ xuống Kình Thiên Thành, khiến cho khí huyết của tất cả cường giả bên trong thành nổi lên gợn sóng kịch liệt. Là hơi thở của đại ác ma, cũng chỉ có hơi thở huyết nhục kinh khủng của những đại ác ma vực sâu mới có thể làm cho huyết mạch của chúng ta chấn động mãnh liệt như thế. Vẫn còn có đại ác ma, tộc nhân các tộc nghị luận rối rít, ta là cửu u quân chủ của luyện ngục, ta là quỷ tế quân chủ, ta là, bảy quân chủ luyện ngục vừa hạ xuống Kình Thiên Thành, lập tức báo danh hiệu của mình. Dưới sự kinh hãi của cường giả các tộc, tấm thân ác ma khổng lồ của bảy quân chủ luyện ngục bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh biến thành bảy ác ma cao cấp yêu nhã. Bảy ác ma quân chủ chỉ lớn hơn người thường một cái đầu, dùng hình dạng sau khi biến ảo lần lượt đi vào đại điện. Chính là bảy quân chủ luyện ngục. Bảy quân chủ luyện ngục đồng thời rời khỏi luyện ngục, quả thực là không dám nghĩ. Có thể làm cho ác ma quân chủ lười nhắc ngạo mạn cùng rời khỏi luyện ngục mà họ sáng lập ra ngoài Tần Liệt. Cũng quá đáng sợ, khi bảy quân chủ chân chính hiện thân trong đại điện, tất cả các tộc trưởng được mời đến đều kinh động. Bao gồm A Tát Đức của linh tộc, Duy Khắc của hồn tộc, còn có tộc trưởng của năm đại gia tộc thần tộc. Ngàn vạn năm qua ác ma quân chủ ở luyện ngục đều sống trong luyện ngục, rất ít khi rời khỏi luyện ngục bọn họ sáng lập. Cho dù rời đi, bọn họ cũng thường phân hóa ra phân thân linh hồn, hoặc là một khối phân thân huyết nhục, rất ít có người thật phủ xuống. Nhưng lần này, nhận được lời mời của Kình Thiên Thành, bảy đại quân chủ ác ma luyện ngục chẳng những người thật đến, mà còn là góc truyện audio.com, đồng thời đến, trong lịch sử, đây là lần đầu tiên bảy đại ác ma quân chủ nhất tề xuất động. Ác ma vực sâu, hồn tộc, linh tộc, thần tộc, tứ đại chủng tộc có huyết mạch siêu giai, bởi vì lời mời của Kình Thiên Thành, đồng thời hiện thân. Từ giờ khắc này, linh vực đã lưu danh vào thiên cổ. Các ngươi tới rồi, thanh âm của Thiên Khải từ trong sâu thẳm nổi lên, hắn giống như đột nhiên hiện thân, mỉm cười nhìn A Tát Đức và Thâm Lam. Vừa nhìn thấy Thiên Khải, A Tát Đức rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ sẽ nhìn thấy hắn ở Kình Thiên Thành. Làm sao ngươi, A Tát Đức muốn nói lại thôi. Thiên Khải cười cười, lúc này không giống ngày xưa, nếu âm ảnh sinh mệnh đã quay trở lại, chúng ta và linh vực không còn là địch nhân, mà là đồng minh kề vai chiến đấu. Không sai, Tần Sơn nói tiếp, đại hiền giả biết chúng ta gặp phải đại nguy nan, lần này là chuyện hết sức đặc biệt, chúng ta nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hợp lực chống lại âm ảnh sinh mệnh. Nghe Tần Sơn nói như thế, A Tát Đức mới yên tâm, sau đó nói. Pháp Thụy Đức đại nhân trở lại rồi, Thiên Khải nhẹ nhàng gõ đầu, nói. Ta biết, bên phía Pháp Thụy Đức, không cần quá lo lắng, tự nhiên sẽ có người ứng phó hắn. Hắn nhìn Thâm Lam khẽ mỉm cười. Tiểu nha đầu, ngươi trưởng thành rất nhanh, rất nhiều quyết sách của ngươi rất hợp ý ta. Thâm Lam mỉm cười khiêm nhường hành lễ. Thiên Khải khoát khoát tay, nhìn về phía mọi người, nói. Ở các nơi trong tinh hà ta đã phát hiện ra âm ảnh sinh mệnh. Trong rất nhiều không gian hắc động hiện ra đều bật ra âm ảnh ám giới. Lần này âm ảnh sinh mệnh xâm lấn chính là dốc hết sức lực, chắc chắn sẽ mãnh liệt hơn lần trước. Cũng may, lần này mọi người có thể tập trung ở một chỗ cùng nhau thương nghị phương pháp chống lại âm ảnh sinh mệnh, chứ không phải từng người tự chiến. Âm ảnh sinh mệnh cũng không đáng sợ, chỉ cần có thể tìm được phương pháp chống đỡ ánh sáng hủy diệt, chúng ta hoàn toàn có thể đánh một trận chính diện với âm ảnh sinh mệnh. quan trọng nhất là, nhất định phải có cách gì, có thể cho chúng ta không sợ hãi ánh sáng hủy diệt. Thiên Khải Đại Hiền giả, theo ta được biết, sau khi ngươi tiến vào âm ảnh ám giới, cũng toàn thân trở lui, ngươi không sợ ánh sáng hủy diệt sao? Mạn Nông của Tinh Nguyệt tộc nói, ta không sợ, là bởi vì ta tinh thông lực lượng không gian, ta có thể du tẩu bên trong các thời không, thong dong né tránh ánh sáng hủy diệt. Thiên Khải cao mày, nhưng các ngươi không cách nào giống ta, cho nên vẫn cần cách khác. Địa Tâm Nguyên Mẫu thì sao? Mạn Nông nói, muốn dung hợp Địa Tâm Nguyên Mẫu cần đại cơ duyên, không phải dễ dàng như vậy. Thiên Khải lắc đầu, Tần Hạo, ngươi không phải là đồ thản của Đa Tý tộc hỏi thăm. Sắc mặt Tần Hạo ngưng trọng nói, phương pháp của ta không thích hợp với những người khác. Vậy, đồ thản ngạc nhiên, trong đại điện đã tụ tập tất cả cường giả đỉnh cao tinh hà, bất cứ người nào dậm chân một cái cũng có thể khiến cho tinh hà chấn động. Nhưng nhiều cường giả như vậy tề tụ khi nói đến ánh sáng hủy diệt tất cả mọi người đều mặt mày ủ rột. Chúng ta có biện pháp chống đỡ ánh sáng hủy diệt, nhưng vào lúc này, Duy Khắc bỗng nhiên nói. Lời này vừa nói ra ánh mắt tất cả cường giả đều theo bản năng nhìn về phía Duy Khắc. Hồn tộc, có người âm thầm nói. Duy Khắc tộc trưởng mới nhậm chức. Góc truyện audio.com của hồn tộc các ngươi Tác Mỗ Nhĩ, vì sao chưa tới? A Tát Đức kinh ngạc nói. Xin lỗi, Tác Mỗ Nhĩ đã không phải là tộc trưởng của hồn tộc chúng ta, hắn. Chính là một phân hồn của âm ảnh sinh mệnh thánh thần. Sắc mặt Duy Khắc có chút âm u, tộc trưởng hồn tộc chúng ta mãi mãi là đại đế. Hôm nay, đại đế, khụ khụ, Thiên Khải chợt ho khan, hắn dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Duy Khắc nhìn hắn một lát hoàn toàn tỉnh ngộ, nói. Cho dù đại đế không biết tung tích đại đế vẫn là tộc trưởng của hồn tộc chúng ta, trừ phi chân chính chứng minh đại đế đã tử vong. Ngươi nói làm thế nào chống đỡ ánh sáng hủy diệt, Thiên Khải nhắc nhở, Duy Khắc gật đầu, nói. Đấu tranh của chúng ta và âm ảnh sinh mệnh đã kéo dài trăm vạn năm, chúng ta hiểu rõ âm ảnh sinh mệnh hơn bất kỳ người nào. Dĩ nhiên, hồn tộc của chúng ta bởi vì tương đối đặc thù, chỉ cần dùng hình thái bổn hồn chiến đấu với âm ảnh sinh mệnh cũng không sợ ánh sáng hủy diệt. Nhưng, cho dù chúng ta cố gắng dùng thân thể huyết nhục của hồn thú, lúc chiến đấu với âm ảnh sinh mệnh chúng ta cũng cần dùng phương pháp khác. Phương pháp gì? A Tát Đức hỏi, cách chương.